Chương 29, phân thân ma sát tộc bảo tối trong nháy mắt xuất đao rất gần. Với tốc độ xuất đao của phân thân ma sát tộc, Du Đạt Sứ căn bản không kịp ngăn cản. Không, khuôn mặt tướng Mỹ của Du Đạt Sứ trở nên dữ tợn vô cùng. Đồng thời trong cơ thể hắn nguyên lực đạt tới cấp vượt chủ cấp chiến hóa nhập vào chế phục màu xám bạc mặc trên người. Huyết ảnh chiến đao sắc bén kinh người bổ nhanh vào người Du Đạt Sứ. Khi chế phục màu xám bạc lại khẽ chấn động, hòa tan lực công kích ra toàn thân Du Đạt Sứ. Nhưng tầng ngoài chế phục chỉ có một vết đau mờ, nhưng ngay sau đó lại khôi phục. Phụ Du Đạt Sứ lùi phát lại, trán đổ mồ hôi hột, vô cùng sợ hãi. May mà có chế phục chiến y thần điện cho chúng ta. Du Đạt Sứ cảm giác được vừa bước qua cửa tử, rồi sau đó hoảng sợ khó có thể tin nhìn vũ giả giáp đen xa xa trong trời đêm. Sao nhanh như vậy? Tốc độ hắn sao mà đến được trình độ đó? Ta căn bản không cảm giác được hắn. Đúng rồi, tốc độ phân thân ma sát tộc đích xác rất nhanh. Nếu dựa theo cách chia cấp độ tuyệt đối không gian, hẳn là xem như tầng thứ hai. Khi biến vạn hóa đại thành rồi, dựa theo cách chia vạn tuyến lưu, chính là tầng cao nhất vạn tuyến lưu rồi. Toàn lực thi triển có thể trong không trung lưu lại một vạn huyễn thân, còn bản tôn người dĩ cầu La Phong toàn lực thi triển chỉ có thể lưu lại mấy trăm huyễn thân thôi. Bởi bách tuyến lưu có hiệu quả đặc thù, do đó bình thường cũng chỉ sử dụng trăm huyễn thân thôi. Lúc chiến đấu, việc không phải huyễn thân càng nhiều thì càng tốt. Tỉ như Thuấn Di, khi tới Thuấn Di, căn bản là không có huyễn thân. Còn tầng thứ nhất tuyệt đối không gian hồ quang, tầng thứ hai thiên biến vạn hóa. Mặc dù hình thức biểu hiện hiện ra nhiều huyễn thân, nhưng thật sự chính là theo đuổi bộc phát tốc độ trong nháy mắt. Bây giờ phân thân ma sát tộc trong nháy mắt bộc phát tốc độ đã đạt tới trình độ cực kỳ đáng sợ rồi. Cao thêm một bước nữa chính là Thuấn Di rồi. Đương nhiên bước này cũng là bước khó khăn nhất. Bởi vậy có thể tưởng tượng được, phân thân ma sát tộc trong nháy mắt bộc phát đáng sợ như thế nào. Đừng nói là Du Đạt Sứ, cho dù là cường giả giới chủ, có lẽ tốc độ phi hành cao nhất cũng có thể vượt xa phân thân ma sát tộc. Nhưng trong nháy mắt từ trạng thái tỉnh mà bộc phát tốc độ lại thua xa, trừ phi giới chủ đó cũng tiếp cận với tầng thiên biến vạn hóa, hoặc tại cảnh giới cực cao, khi cảm ngộ quy luật bản nguyên phong, ánh sáng. Thú vị! Ma sát tộc La Phong đứng giữa không trung nhìn Du Đạt Sứ xa xa, dán mắt vào chế phục màu xám bạc của Du Đạt Sứ. Đó là chiến y nguyên lực, chiến y nguyên lực trong vũ trụ. Đúng rồi, chính là chiến y nguyên lực. Đúng rồi, lại có thể tản lực công kích của ta ra toàn thân, hơn nữa rõ ràng bị ta bổ ra một khe hở, thế mà lại khôi phục hoàn hảo. Hơn nữa tên kia dùng nguyên lực quán nhập vào đó, làm phong ngữ của chiến y rõ ràng tăng lên. Lên, La Phong chính là từ trên trời xuống, đương nhiên hiểu rõ đặc tính của chiến y nguyên lực. Hắn còn có ma phân chiến y, còn tốt hơn cả chiến y nguyên lực, chỉ là không dám mặc, sợ bị xem là tộc quần thiên ngoại, rồi mọi người ở đây đùa giết. Cha của Nạp Khả nói đúng, cổ thần Phế Khư rất có thể là nơi đại chiến giữa vài cao thủ công ty vũ trụ Giá Định và cao thủ thổ dân huyết Lạc Đại Lục, rồi lưu lại một vài di tích. Hơn nữa hắn là bị đám bất hủ ở huyết Lạc Đại Lục nghiên cứu ra một vài phương pháp chế tạo chiến y nguyên lực. Hiển nhiên, số lượng họ chế tạo hẳn là rất ít. La Phong trong nháy mắt lóe lên nhiều ý nghĩ trong nháy mắt lóe lên trong óc. Tiếp theo, ma sát tộc La Phong trong nháy mắt đã bước một bước, một lần nữa xuất hiện tới trước mặt tên Du Đạt Sứ đang cố chạy trốn. Quá nhanh, Du Đạt Sứ vội truyền âm, lão mạc, mau giúp ta, ngọt mào giúp ta. Hiểu rồi, từ một nơi rất xa, Mạc Đạt Sứ nhanh chóng bay tới. Còn ma sát tộc La Phong lại một lần nữa thi triển đao pháp. Lần này không tùy ý như lần trước, mà là một đao chính thức, làm rung động không gian vũ trụ chung quanh. Thậm chí ở mũi đao còn có một vài không gian vặn vẹo. Ma sát tộc La Phong lạnh giá nhìn Du Đạt Sứ mưu toan ngăn cản, nhưng lại không kịp, chỉ có thể dựa vào chiến y nguyên lực mà ngăn kháng. Ngu xuẩn, La Phong thầm nghĩ, phốc, như cắt đậu. Huyết ảnh chiến đao lần này sắc bén vô cùng, rạch thẳng vào ngực Du Đạt Sứ, rồi đâm sâu vào huyết ảnh chiến đao bung ra kình khí làm La Phong trong nháy mắt phát hiện ra chỗ có mệnh hạch trong cơ thể Du Đạt Sứ xoẹt. Mũi huyết ảnh chiến đao đâm thẳng vào viên mệnh hạch đang hoảng sợ vạn phần muốn tránh né, phục nó vỡ vụn ra. Du Đạt Sứ trợn tròn mắt, trong mắt có vẻ hoảng sợ vô tận khó có thể tin. Hắn không thể tin người trước mắt này lại có thể thật sự xuyên thấu chế phục mà giết hắn, càng không thể tin người này lại dám giết thần địa sứ giả như vậy. Một đao của ta đã có vị của không gian thiết cát rồi. Trong mắt La Phong ma sát tộc lóe lên vẻ hài lòng. Bản tôn người địa cầu dựa vào diễn thần binh không thể vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 6, nhưng giả thiết là phân thân ma sát tộc, thì phân thân ma sát tộc có thể dễ dàng thi triển ra vạn tuyến lưu. Một đao khai thông với không gian vũ trụ chém ra đủ để đạt tới diễn thần binh tầng thứ 5, hiệu quả không gian thiết cát, thậm chí uy lực còn mạnh hơn nhiều, xông lên thông thiên kiều, vượt qua tầng thứ 6 thậm chí tầng thứ 7 cũng chắc chắn làm được. Dù sao, đây là chủng tộc ám sát mạnh nhất vũ trụ, vì thế Mạc đặc sứ đang bay tới chuẩn bị trợ giúp hảo hữu chợt biến sắc tái nhợt. Sao có thể một đao đã phá được chiến y của đặc sứ? Trốn thôi, Mạc đặc sứ không hề do dự, tên vũ giả giáp đen đó sao mà mạnh tới như vậy? Xa xa phía dưới, lẫn trong thành trì, Thuận Nguyên Đạo đang ẩn mình, thu liễm khí tức, ngẩng đầu nhìn trời. Trong mắt có vẻ hoảng sợ, đặc sứ bị giết hẳn là có thực lực cấp khu vực đỉnh cao, hơn nữa còn có cả đặc sứ chiến y, lại bị một đao giết chết. Thuận Vũ Đạo trừng mắt, đuổi tới rồi, vũ giả giáp đen đuổi tới rồi, đúng rồi, trong trời đêm, đuổi tới rồi. Mạc đặc sứ vừa muốn chạy trốn, thì ma sát tộc La Phong sau khi giết chết Du đặc sứ, tiện tay thu Du đặc sứ vài không gian giới chỉ của mình, đồng thời tốc độ trong nháy mắt bộc phát. Một bước, muốn trốn, thanh âm truyền nhập vào tay Mạc đặc sứ. Không, ngươi không có thể giết ta, ta là đặc sứ của Bất Hủ Thần Điện, ta là đặc sứ của Bất Hủ Thần Điện. Mạc đặc sứ vội truyền âm hô, thần điện đặc sứ, ma sát tộc La Phong kinh ngạc, đúng, điện, ta là thần điện đặc sứ, ngươi. Mạc đặc sứ trợn tròn mắt, vì một đao đáng sợ lại một lần nữa xuất hiện, không gian bên bờ lưỡi đao vặn vẹo, như trước mặt một đao này cả không gian đều bị chặt đứt, trong nháy mắt đã bổ chết tôi Mạc đặc sứ. Chém tan mệnh hạch, ma sát tộc La Phong vung tay lên, thu thi thể Mạc đặc sứ vào không gian giới chỉ, lập tức cúi đầu nhìn xuống phía dưới, ở một nơi rất xa, Thuận Vũ Đạo luôn trộn quan khán phát hiện ra vũ giả giáp đen, đang nhìn chằm chằm vào hắn, nhất thời sợ tới mức biến sắc tái nhợt. Sao có thể phát hiện ra ta? Sao có thể như vậy? Thuần Vũ Đạo khiếp sợ vạn phần. Hắn lại không biết ma sát tộc không có linh hồn, không có niệm lực. Do đó phương pháp để cảm ứng khí tức địch nhân hoàn toàn khác với phương pháp của loại sinh mạng huyết nhục. Bình thường loại sinh mạng huyết nhục phải dựa vào niệm lực cảm ứng khí tức, căn cứ vào khí tức mà phán đoán mạnh yếu, phán đoán ra vị trí. Còn ma sát tộc, nó là con cưng của không gian, trực tiếp cảm ứng dung nhập vào không gian vũ trụ chúng như những con nhện. Còn không gian vũ trụ như một lưới nhện cực lớn, bất kỳ một mục tiêu nào đụng vào lưới nhện làm rung động sẽ truyền lại cho con nhện, làm con nhện biết được ngay. Ma sát tộc La Phong chính đã làm như thế. Thuận Vũ Đạo mặc dù là vực chủ, có thể thu liễm khí tức, theo lý thuyết những người khác hẳn là không phát hiện được. Nhưng La Phong lại thông qua không gian rung động khi đối phương phi hành, có thể cảm ứng được có một mục tiêu đang cấp tốc phi hành, rồi ẩn mình. Ta không có ác ý. Thuần Vũ Đạo sắc mặt trắng nhợt, ngươi hẳn là lão tổ Thuần Vũ gia tộc rồi. Ma sát tộc La Phong trên không trung cười, rất khéo, ta bây giờ cần huyết lạc tinh.